Ngày mùng 8 tháng 8, lễ Thánh Tổ Phụ Đa Minh. Bài đọc 1, bài trích sách tiên tri Isaiah. Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an. Người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị. Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy. Họ sẽ được thấy tận mắt Đức Chúa đang trở về Sion. Hỡi Jerusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân người và cứu chuộc Jerusalem. Trước mặt muôn dân, Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của người, ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Người bốn bể rồi ra nhìn thấy. Bài chi thư của Thánh Phaolô gửi cho Timôthy. Trước mặt Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền. Tôi tha thiết khuyên anh, hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngâm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe theo giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi và không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự. Hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Còn tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường là đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công, sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em đấng ngự trên trời. Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Suy niệm lời Chúa chủ đề. Rao giảng tin mừng để đưa các linh hồn về cho Thiên Chúa. Cuộc đời của Thánh Đa Minh có thể tóm gọn trong chủ đề rao giảng tin mừng để đưa các linh hồn về cho Thiên Chúa. Thánh Đa Minh yêu mến Thiên Chúa, nên Ngài muốn đem tất cả linh hồn về cho Thiên Chúa, và cách thức Ngài dùng là rao giảng tin mừng. Câu châm ngôn trong cuộc đời của Thánh Nhân là chỉ nói với Chúa và về Chúa. Khi Ngài nói với Chúa là lúc Ngài cầu nguyện, khi Ngài nói về Chúa là lúc Ngài rao giảng tin mừng cho tha nhân. Thánh Đa Minh kết hợp cả hai chiều kích của đời tu là chiêm niệm và hoạt động. Người tu sĩ Đa Minh là người chiêm niệm và sau đó đem những gì mình đã chiêm niệm chia sẻ cho tha nhân. Đừng lỗi dùng tin mừng để đem các linh hồn về cho Thiên Chúa được đặt căn bản trên lời Chúa trong ba bài đọc hôm nay. Trong bài đọc 1, ngôn sĩ Isaiah được Thiên Chúa cho thấy trước ngày Thiên Chúa sẽ cứu độ dân của Ngài. Và để cho tin mừng này được loan đi, ngôn sứ thấy sự cao đẹp của những người rao giảng tin mừng. Còn gì đẹp hơn bước chân của những người mang tin mừng của Thiên Chúa đến cho dân của Ngài đang chịu đau khổ? Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên môn đệ của Ngài là Timôthy phải kiên trì trong việc rao giảng, vì ông sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc rao giảng tin mừng. Các nhà giảng thuyết phải kiên nhẫn, vượt mọi gian khổ mới có thể đưa các linh hồn về cho Thiên Chúa. Trong phúc âm, để có thể chu toàn thành công sứ vụ rao giảng, nhà giảng thuyết phải kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, lắng nghe tiếng của Ngài và thực thi những gì Ngài dạy trước khi loan báo những lời này cho tha nhân. Bài đọc 1. Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố ơn cứu độ. Thứ nhất, Thiên Chúa cho dân trở về Sion từ nơi lưu đày. Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ, và nói với Sion rằng Thiên Chúa ngươi là vua hiền trị. Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy. Họ sẽ được thấy tận mắt Đức Chúa đang trở về Sion. Người loan báo tin mừng phải loan báo ba điểm có liên quan mật thiết với nhau. Mỗi điểm nói lên một khía cạnh của ơn cứu độ. Thứ nhất, công bố bình an. Bình an là một trong những chữ được tiên tri Isaiah dùng nhiều nhất. Nó không phải là sự vắng mặt của chiến tranh, nhưng là quà tặng của Thiên Chúa ban cho con người. Con người được hòa giải với Thiên Chúa, vì thế con người có bình an. Thứ hai, loan tin tốt lành. Tin mừng đến từ Thiên Chúa đấng tốt lành. Ngài ban phúc lành của Ngài cho con người, nhất là ơn tha thứ tội lỗi và cho được hưởng ơn cứu độ. Thứ ba, công bố ơn cứu độ. Ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa. Ơn cứu độ không chỉ giới hạn trong việc giải phóng dân Do Thái khỏi lưu đày Babylon, nhưng bao gồm cả việc giải phóng dân khỏi tội lỗi và đem lại cho dân sự tốt lành và bình an. Thiên Chúa là vua hiền trị, chính Ngài sẽ lãnh đạo dân. Những người canh gác của thành thánh Jerusalem sẽ nhìn thấy Đức Chúa và cất tiếng reo hò. Ngài sẽ cai trị dân và cho họ được hưởng bình an, những điều tốt lành và ơn cứu độ. Thứ hai, mọi người sẽ nhìn thấy Thiên Chúa cứu độ Jerusalem. Sự kiện Chúa giải phóng dân Do Thái khỏi lưu đày Babylon và cho về lại Jerusalem là một phép lạ mà các dân trong vùng đều hay biết. Họ được giải phóng không bằng sức mạnh quân sự, không bằng sức cố gắng của họ, nhưng bằng niềm tin tưởng của Sirut vua Ba Tư vào Thiên Chúa. Tương tự khi Chúa Giêsu giải phóng dân khỏi tội bằng cái chết của Ngài trên thập giá tại Jerusalem, nước Do Thái còn đang dưới ách đô hộ của đế quốc Roma lúc đó. Bài đọc 2. Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Thứ nhất, những khó khăn trong việc rao truyền lời Chúa. Lý do phải trung thành rao giảng. Phaolô đưa ra hai lý do chính để chỉ thị cho Timôthy phải trung thành rao giảng tin mừng. Thứ nhất, Đức Kitô sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết. Không một ai và không một hành động nào của con người thoát khỏi sự phán xét của Ngài. Thứ hai, Ngài sẽ xuất hiện và nắm vương quyền. Lúc đó, Ngài sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc làm của họ. Vì thế, anh hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác ngâm đe khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Nhiều người chủ trương, gió chiều nào che chiều đó. Khi hoàn cảnh xã hội đã đổi, họ cũng phải thay đổi sao cho phù hợp. Vì nếu không thay đổi, sẽ bị người khác ghét bỏ và không trở thành phổ thông. Vì thế, nhiều nhà rao giảng có khuynh hướng thay đổi cách giảng dạy. Họ chỉ nói những gì khán giả thích và tránh đề cập những tội mà khán giả đang mang trong mình. Tiên tri Jeremiah đã tuyên sấm nặng nề cho các ngôn sứ giả này. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm về sự hư đi của khán giả. Thứ hai, khuynh hướng thay đổi của con người. Phaolô nói trước cho môn đệ mình biết về sự thay đổi của khán giả. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe theo giáo lý lành mạnh, nhưng vì ngứa tai, họ sẽ tìm kiếm cho họ những nhà rao giảng thích hợp với sở thích của họ và sẽ quay lưng lại với sự thật và hướng về những chuyện hoang đường. Điều này không lạ, vì theo tâm lý con người, họ không muốn ai làm cho họ phải cắn rứt về những chuyện họ đang mang trong lòng, nhưng chỉ muốn ai khen những chuyện họ làm hoặc nói những chuyện vui cười để giải trí. Nhà rao giảng tin mừng chân chính không được chiều theo thị hiếu của khán giả, như Phaolô khuyên nhủ Timôthy. Anh hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Thứ hai, hãy cố gắng dành cho được phần thưởng không hư nát. Câu hỏi quan trọng đặt ra cho mọi người là họ muốn làm vừa lòng ai, Thiên Chúa hay con người? Họ muốn làm vừa lòng Thiên Chúa để lãnh phần thưởng bất diệt là sự sống đời đời, hay làm vừa lòng con người để lãnh phần thưởng mau hư nát? Thánh Phaolô cho chúng ta một tấm gương để soi chung. Còn tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Phúc âm. Ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em đấng ngự trên trời. Thứ nhất, công dụng của muối. Không gì rẻ và căn bản hơn muối, nhưng muối làm nhiều điều hữu ích cho con người. Thứ nhất, muối tượng trưng cho sự trong sạch tinh tuyền vì được kết tinh bởi ánh sáng mặt trời và nước biển. Kitô hữu là những người đã được rửa sạch bằng máu của Đức Kitô và thấm nhuần mọi quà tặng của Thánh Thần. Họ phải trở nên thánh thiện và tinh tuyền trước khi sinh ích cho người khác. Thứ hai, muối dùng để ngăn ngừa đồ ăn cho khỏi hư. Vì đặc tính mặn mà của muối, nên muối được dùng để làm cho lương thực khỏi hư. Thịt cá cần muối, rau cỏ cần muối, như dưa cà, kim chi, trái cây cần muối nếu muốn để lâu. Ca dao Việt Nam dùng việc muối cá để nói lên sự cần thiết của con cái phải vâng lời cha mẹ. Cá không ăn muối cá ươn, con cái cha mẹ trăm đường con hư. Nếu điều này cần thiết cho con cái, những điều dạy dỗ của Đức Kitô còn cần thiết hơn cho các Kitô hữu. Nếu không có vị mặn của muối, làm sao các Kitô hữu có thể ướp mặn lòng người? Thứ ba, muối dùng để thêm gia vị cho thực phẩm. Muối không thể thiếu trong việc nấu ăn. Thực phẩm có ngon tới đâu mà nếu không có chất mặn của muối hay nước mắm, cũng từ muối, sẽ trở thành vô vị. Người Kitô hữu đã được trang bị để trở thành muối cho đời. Điều cần chú ý ở đây là Chúa Giêsu dùng động từ ở thời hiện tại là có nghĩa người Kitô hữu đã và luôn có. Bản chất của người Kitô hữu có những điều tốt nhất để giúp cho thế gian trở nên tốt. Công dụng của ánh sáng. Biểu tượng này còn gần gũi với con người hơn cả muối. Ánh sáng có rất nhiều công dụng. Thứ nhất, ánh sáng dùng để soi sáng. Khi trời tối, con người cần ánh sáng để khỏi vấp ngã và tìm đồ đạc. Người Kitô hữu có sự thật soi sáng để khỏi rơi vào sai lầm. Thứ hai, ánh sáng dùng để sưởi ấm. Khi trời lạnh, con người cần ánh sáng để sưởi ấm như ánh sáng mặt trời hay lửa. Người Kitô hữu có Chúa Thánh Thần để sưởi ấm mọi cô đơn buồn khổ. Thứ ba, ánh sáng bảo vệ con người khỏi nguy hiểm. Tội lỗi thường xảy ra ở nơi không có ánh sáng. Người làm tội lỗi ghét ánh sáng vì họ sợ việc làm đen tối của họ bị phơi bày. Chúa Giêsu nói, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Đã là ánh sáng thì không thể che giấu, nhưng phải đặt trên cao để soi sáng cho mọi người. Vì chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Mục đích của việc soi sáng là để những người chưa biết Thiên Chúa thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em đấng ngự trên trời. Thứ ba, anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các ngôn sứ. Tất cả luật và lời Thiên Chúa phán ra đều tốt lành và muôn đời không thay đổi vì phát xuất từ Thiên Chúa và có khả năng giúp con người sống tốt lành. Nhưng vấn đề là ở phía con người, một số những lý do làm con người hiểu sai luật của Thiên Chúa. Thứ nhất, không hiểu nguyên tắc của lề luật và phiên dịch luật theo ý của mình. Ví dụ, luật ngày Sa-bát, nguyên tắc là để con người nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa, chứ không phải để tranh luận trong những vấn đề liên quan đến sự sống như có nên chữa bệnh trong ngày Sa-bát, có nên bứt bông lúa để ăn cho khỏi đỡ đói, vì đó thuộc lãnh vực bảo vệ sự sống. Thứ hai, con người tạo thêm nhiều luật khác. Những nhà làm luật của Do Thái tạo thêm 615 luật từ những luật Chúa ban cho Môi-se. Ấy là chưa kể những việc luật bất thành văn, vì vô tình hay vì lợi nhuận. Những luật do con người làm ra có thể thay đổi hay hủy bỏ. Khi Chúa tranh luận những việc liên quan đến lời luật, Chúa muốn con người nhận ra đâu là luật của Thiên Chúa và đâu là luật của con người. Các kinh sư tranh luận với Chúa muốn đánh lừa mọi người để kết tội Chúa như người phá bỏ lời luật của Thiên Chúa. Ngài cũng muốn cho họ nhận ra nguyên lý đứng đằng sau là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, chứ không giữ cách vụ luật. Áp dụng trong cuộc sống. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là lo sao cho chúng ta và mọi người được về hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa, chứ không phải lo tìm của cải đời này. Chúng ta phải học hỏi và sống tin mừng của Thiên Chúa trước khi có thể loan báo tin mừng đó cho tha nhân. Amen.